Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Chắc quý vị còn nhớ liên đảng trước đây đã hứa rằng trong cái tài khoá 2019-2020 có thể ngân sách sẽ thặng dư 5 tỷ. Thế nhưng mà mới ngày hôm qua thứ Năm thì ông Tổng trưởng Ngân khố George Frydenberg đã thông báo rằng là cái 5 tỷ thặng dư đó thật sự ra bây giờ là 86 tỷ thâm thủng. Làm sao mà đi đến cái tình trạng như vậy thưa anh?
Vâng, thưa anh Quốc Vinh cũng như thưa quý vị, sau khi mà thừa hưởng một cái di sản khá nặng nề từ các cái chính phủ lao động liên tiếp của ông Kevin Rudd và sau đó là bà Julia Gillard và cũng sau đó nữa là ông Kevin Rudd, thì chính phủ liên đảng sau nhiều cái nhiệm kỳ, tức là từ ông Malcolm Turnbull bây giờ cho đến ông Scott Morrison, đã có những cái nỗ lực san bằng những cái lỗ hổng ngân sách như vậy trong nhiều năm liên tục. Và những tưởng đâu rằng thì cái năm tài chính 2019-2020 thì họ sẽ thấy một cái kết quả tích cực, một cái kết quả dương. Thưa anh Quốc Vinh, thì tự nhiên cái dịch COVID-19 này nó bùng nổ một cách khiến cho nhiều nước chứ không phải tại Úc không thể trở tay được, và một cái cơn khủng hoảng y tế này nó kéo theo một cái cơn khủng hoảng về ngân sách khác, và vì vậy chúng ta thấy rằng là cái mức thâm thủng ngân sách của nước Úc hiện bây giờ là khoảng cỡ 86 tỷ và có thể là trong năm tới người ta cũng có thể tiên đoán là nó còn tăng lên một cái con số kinh khủng nữa là 184 tỷ. Đó là một cái con số thâm thủng cao nhất ở trong cái lịch sử của nước Úc kể từ cái cuộc đệ nhị thế chiến đến nay.
Nhưng mà thưa anh, cái thâm thủng ngân sách này xuất phát từ đâu? Tức là do chính phủ chi ra nhiều quá mà không có thu thuế được, phải không thưa anh?
Vâng, thì theo lời của ông Tổng trưởng Ngân khố George Frydenberg thì ông cho rằng là đây là cái giá mà chúng ta đang phải trả cho cái sinh mạng của mình cũng như là trả cho cái đời sống thông thường của người dân Úc để mà cố gắng là chống chọi hoặc là thoát khỏi cái nạn đại dịch bây giờ. Và đó là cái con số mà chúng ta thấy, và nó cái con số này nó cũng bắt nguồn từ hai cái yếu tố chính. Cái yếu tố thứ nhất là chính phủ phải chi ra một cái số tiền rất là lớn để mà cứu trợ khẩn cấp cho những người bị thiệt hại về do cái hậu quả của cơn dịch này gây ra. Và cái yếu tố thứ hai là cái sự thất thu về thuế khóa nữa anh Quốc Vinh, bởi vì chúng ta đều biết rằng là tất cả những cái chi thu của chính phủ đều đặt trên cái căn bản là cái nguồn thu bao nhiêu và cái số chi ra bao nhiêu. Trong khi mà chính phủ thu lại ít mà chi lại nhiều thì thâm thủng ngân sách là cái chuyện rất là bình thường, mặc dù rằng đây là một cái con số có thể nói là cái con số kinh khủng từ trước đến nay.
Chính phủ cho biết là thuế thất thu trong năm nay đó là mất đi 31,7 tỷ đô la trong tài khoá 2019-2020, và chính phủ tiên đoán là cái mức thất thu thuế này nó sẽ còn tăng đến 63,9 tỷ đô la trong cái năm tài khoá này.
Dĩ nhiên là một khi mà cái cán cân chi phó nó không được quân bình thì rõ ràng là cái ngân sách nó sẽ rơi vào cái tình trạng thâm thủng. Như những cái con số của Quốc Vinh vừa cho thấy, chúng ta thấy là cái tỷ lệ thất nghiệp của Úc đó, trước cái thời kỳ COVID-19 nó trung bình khoảng 5%. Và chỉ trong 6 tháng đầu năm qua, thì đặc biệt là trong cái quý 2 đó, tức là từ tháng 3 đến tháng 6, thì cái tỷ lệ thất nghiệp nó đã tăng lên đến khoảng cỡ 7,4%. Và người ta cũng dự đoán rằng là trong cái quý 3, tức là đến cuối tháng 9, hoặc là đến cuối tháng 12, tức là trong cái quý cuối cùng của năm 2020 đó, thì con số nó có thể trở thành hai con số, tức là khoảng cái trên 10%. Nhưng mà thưa anh Quốc Vinh, cái con số như chúng ta đang chứng kiến khoảng 7,4%, đó là những cái con số mà đang hưởng dụng những cái gọi là những cái trợ cấp tìm việc. Chứ thật sự ra cái trong thực tế cái con số này nó chưa kể đến một cái con số khá lớn khác nữa là những cái người đang nhận tiền trợ cấp giữ việc, tức là job keeper. Bởi vì những cái người đang hưởng trợ cấp giữ việc đó, thì trên nguyên tắc hoặc là trên lý thuyết thì họ vẫn được coi là những người có việc làm, và như vậy nó chưa có bao gồm trong cái con số 7,4% này. Và trong như vậy thì trong thực tế thì chúng ta thấy là một cái lực lượng lao động đang bị thiểu dụng khá cao, chứ không phải là mọi người đều có những cái công việc làm ngoại trừ 7% đó ra mà thôi. Và do đó thì như anh và quý vị khán giả cũng thấy là với một cái sự những cái người ta gọi là những cái gói hỗ trợ mà nó quá lớn như vậy trong một thời gian rất là ngắn như vậy đó, thì nó dĩ nhiên là nó có một cái sự bất quân bình. Chúng ta có thể kể đến những chương trình hỗ trợ tài chính lớn, đặc biệt là qua 4 cái chính sách gọi là tập trung về cái vấn đề việc làm mà như chúng ta trong cái thời gian gần đây thường nghe, đó là job seeker, job keeper, job trainer và job maker. Thì tất cả những điều này nó đều tập trung vào cái vấn đề là việc làm cả, và nó từ cái việc mà trợ giúp cho những người không có việc làm, hoặc là muốn đang giữ lại việc làm, hoặc là kiến tạo ra việc làm, hoặc là dạy cho người ta những cái kỹ năng mới để tìm việc làm trong cái thời kỳ COVID-19 này đó. Thì đây là một những cái khoản tiền rất là lớn, đó là chưa kể đến những cái khoản tiền mà người ta có nghe là chính phủ dành cho những cái thành phần mà có thể nói là bị thiệt thòi, hay là những cái thành phần mà có những cái lợi tức thấp qua những cái chương trình gọi là cái chương trình hỗ trợ tài chính.
Thưa anh, cái job keeper là thông qua các công ty đúng không anh, để mà trả lương cho những người thực sự ra đó phải làm việc ít giờ lại, hoặc thậm chí là ngồi nhà luôn lãnh lương thôi, chứ không có phải đi làm ở trong cái thời gian này. Cho nên đó, là như hồi nãy anh nói đó, tức là cái con số 7,4% thất nghiệp thì trong đó là chưa có tính đến những cái người mà đang nhận job keeper thông qua các công ty, thì cái chuyện rất là đúng. Và cái số người mà làm ít giờ đi đó thì rõ ràng là nó đang xảy ra rồi, nhưng mà cái đó là chúng ta chưa có tính tới cái khoản phụ cấp, nó gọi là economic support payment của chính phủ, mà cái đó cũng là một cái đầu ra tương đối, có nghĩa là trả cho những người, lấy thí dụ như đang nhận tiền già chẳng hạn, thì có được thêm $750 phóng thứ anh.
Vâng, kể từ thứ hai sắp tới đó thì một số thành phần ở trong cộng đồng của chúng ta sẽ có một cái niềm, một cái sự ngạc nhiên khá thú vị hay là đáng vui. Đó là quý vị sẽ nhìn thấy ở trong cái sổ băng của mình có tự nhiên nó có thêm $750 nữa. Nhưng mà không phải là mọi người đâu, thưa anh Quốc Vinh, nó chỉ còn chừng có khoảng cái trên 6 triệu người thì nhận được cái số tiền gọi là do cái chính phủ nghĩa là hỗ trợ cho họ về mặt kinh tế ở trong cái thời kỳ đại dịch này. Đó là những cái người đang được hưởng cái tiền già, hoặc là đang có những cái khoản trợ cấp về khuyết tật, hoặc là dành cho cái người chăm sóc những cái người cao niên, hoặc là cho những cái cựu chiến binh vân vân, và kể cả những cái người mà đang được cái hưởng một cái khoản tiền gọi là Family Tax Benefit A và B, tức là thông thường tiếng Việt mình hay gọi là tiền sữa đó, phải không anh Quốc Vinh?
Đúng rồi.
Thì đó, gần những cái người đó có $750 vào từ thứ hai tuần tới trong cái sổ ngân hàng của họ. Dĩ nhiên là cũng có những cái người mà có thể hội đủ đến 3-4 cái điều kiện giống như là chúng ta vừa nói, nhưng mà họ chỉ được lãnh $750 một lần thôi, chứ không phải được 2 hoặc là 3 lần theo cái sự suy diễn là tôi rơi vào những cái 3-4 cái trường hợp này thì chắc là tôi lại được lãnh 2-3 lần chăng. Nhưng mà thưa quý vị, nó chỉ có $750 một lần. Nhưng mà đối
thực sự ra đó, thưa anh, cái này là cái lần thứ nhì anh ạ. Lần đầu là hồi tháng 3 là họ đã nhận được một lần rồi, và bây giờ thì tháng 7 thì thêm $750 nữa.
Đúng rồi, tôi nói đây là lần thứ nhì đó, tức là cái đợt thứ nhì, và họ chỉ lãnh được $750 thôi.
Nhưng mà thưa anh, những cái dự đoán về thâm thủng này đó, thật sự ra đó có kinh tế gia họ cũng hơi hoài nghi, là bởi vì trên thực tế theo họ đó thì chính phủ chi ra thật sự nhiều hơn những cái gì mà họ đang nói. Cho nên là tôi lấy thí dụ như cái khoản phụ cấp mà COVID $550 mỗi 2 tuần. Mặc dù là đến tháng 9 thì có thể cái số tiền này nó sẽ bị giảm bớt đi, nhưng mà chúng ta cũng chưa rõ là nó như thế nào, tại vì là có thể nó sẽ được gia hạn nữa, không chừng nữa thưa anh, đúng không?
Vâng, chúng ta có thể phân biệt giữa hai cái dạng trợ cấp của chính phủ, một dạng gọi là cái job seeker, tức là những người tìm việc, và một dạng gọi là job keeper, là những cái tài trợ cho các cái công ty để giữ nhân viên của họ tiếp tục làm việc. Thì cho đến cuối tháng 9, thưa anh Quốc Vinh, thì cái số tiền mà chính phủ trợ cấp cho các công ty hoặc là các cái doanh nghiệp để giúp giữ lại nhân viên đó, gọi là job keeper, thì cái số tiền này sẽ giảm còn khoảng cỡ từ $1,500 hai tuần cho xuống chỉ còn $1,200 hai tuần cho nhân viên toàn thời, và khoảng cỡ $750 trong hai tuần cho nhân viên bán thời. Đây là một cái sự thay đổi nó khá là quan trọng mà nó không có từ trước. Đó là người ta phân loại ra hai cái đối tượng để được trợ cấp theo những cái mức tài trợ khác nhau. Và nếu mà bạn làm việc dưới 20 giờ một tuần đó, thì bạn được coi như là bạn là một cái nhân viên bán thời thôi. Nếu mà trên cái số đó thì mới được nhân viên là kể như là một cái nhân viên toàn thời, và do đó lãnh một cái mức tài trợ khác nhau. Thì người ta thấy rằng là cái sự thay đổi này thì nó có thể kể từ cuối tháng 9 và nó có thể kéo dài đến cuối năm, và cho đến khi nào mà có lẽ là đầu năm 2021 sắp tới thì nó cũng chính phủ mới sẽ có một cái thông báo mới về cái chuyện duy trì hay là tiếp tục hay là thay đổi nó một lần nữa.
Nhưng mà nếu như vẫn duy trì qua đến tháng Giêng năm sau thì nó sẽ còn giảm xuống nữa phải không anh?
Đúng rồi, bắt đầu từ tháng 1 năm 2021 đó, thì cái khoản tiền tài trợ JobKeeper này nó sẽ một lần nữa sẽ giảm xuống còn 1.000 hai tuần cho nhân viên toàn thời, và dự tính sẽ tức là khoảng 500 cho nhân viên bán thời, và dự tính nó, cái chương trình này nó sẽ kết thúc vào cái cuối tháng 3, thưa anh Quốc Vinh.
Bắt đầu từ tháng 9 thì khi thay đổi như thế này thì không hiểu là lấy ví dụ như các doanh nghiệp, các công ty mà muốn xin cái tiền JobKeeper cho nhân viên đó thì có phải thay đổi gì hay không thưa anh?
Họ có những cái quy định khá cụ thể thưa anh Quốc Vinh, là các cái doanh nghiệp có cái doanh thu dưới 1 tỷ thì sẽ phải chứng minh cái sự tụt giảm doanh thu 30% so với năm ngoái, và 50% đối với cái doanh nghiệp có doanh thu trên 1 tỷ. Thì các doanh nghiệp này còn phải chứng minh cái việc là kinh doanh của họ bị ảnh hưởng như thế nào trong những cái quý trước đó, hoặc là nếu mà họ nộp đơn xin job seeker vào khoảng tháng 1 năm tới đó, thì các cái chủ doanh nghiệp phải chứng minh là cái doanh thu của họ bị sụt giảm từ tháng 6 năm trước. Có nghĩa là trong thực tế họ phải chứng minh được với chính phủ là sở dĩ mà họ xin cái tiền job seeker để có thể tài trợ cho một phần nào cho nhân viên đó, là vì cái doanh thu, cái hoạt động của họ bị tụt giảm, nó bị tác động một cách tiêu cực bởi cái nạn đại dịch, thưa anh Quốc Vinh.
Nhưng mà nhiều người, trong đó có cả bên đảng lao động đối lập, thì nói rằng là chính phủ đã tuyên bố cắt giảm các cái khoản trợ cấp này quá sớm. Mặc dù là cái viễn cảnh là COVID còn kéo dài đó thì gần như là chắc chắn rồi. Ít ra là cũng phải đến giữa năm sau, hoặc có khi thậm chí cuối năm sau nữa cũng không chừng. Mà bây giờ chính phủ đã nghĩ tới cái chuyện là giảm bớt các cái khoản trợ giúp này thì như vậy là quá sớm. Nhưng mà tôi nghĩ những người mà bị ảnh hưởng nhiều nhất là những người đang lãnh trợ cấp thất nghiệp đó thưa anh. Bởi vì trong cái tình hình này thì thực sự ra mà nói tìm việc cũng rất là khó, bởi vì nó không có việc làm.
Thưa quý vị, cái khoản trợ cấp job seeker trước kia được gọi là New Start á, thì nó là một phần ở trong cái mạng lưới an sinh xã hội của nước Úc, và dĩ nhiên là nó sẽ được tiếp tục. Chúng ta ở đây nói đến cái khoản trợ cấp COVID cho những người đó, tức là cho những người đi tìm việc. Tức là họ có thêm khoảng $550, và cho đến cái khoản trợ cấp này thì nó sẽ được tiếp tục cho đến khoảng cuối tháng 9. Và từ cuối tháng 9 trở đến cho đến cuối năm nay, tức là cuối năm 2020, thì cái khoản trợ cấp nó sẽ giảm chỉ còn khoảng cái $250 trong 2 tuần mà thôi. Có nghĩa là tổng số cái tiền trợ cấp thất nghiệp nhận được tôi sẽ giảm từ $1,115 trong 2 tuần xuống còn $815 trong 2 tuần. Và sau đó từ đầu năm mới thì có thể là nó sẽ được duy trì hay nó sẽ được thay đổi như thế nào đó, thì khi đó chính phủ sẽ công bố.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin chúc anh cũng như là quý thính giả cố gắng giữ cái khoảng cách cũng như là rửa tay thường xuyên và cố gắng duy trì những cái sinh hoạt một cách an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.